Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư
Bài thứ 12 là chấp tác. Nên biết thương tiếc đồ vật của chúng tăng, nên theo cái lời dạy của vị tri sự, không có được chống trái. Phàm khi rửa rau nên thay nước 3 lần. Phàm khi mà xách nước, tay phải trước hết tay phải sạch sẽ. Phàm dùng nước phải nhìn kỹ là nước có trùng hay là không có trùng. Nếu nước có trùng phải dùng cái đồ lọc nước mà lọc qua rồi mới dùng. Nếu mà vào mùa đông không có được lượt nước sớm, phải đợi khi mặt trời lên. Phàm đốt lửa hoặc là gian lò, không có được đốt những cái thứ củi mục nát. Phàm khi mà làm thức ăn, không có được để cái móng tay đầy cấu bẩn. Phàm khi đổ nước dơ, không có được đổ ra đường, không có được cao tay hất mạnh. Nên cách đất 4-5 tấc từ từ mà đổ. Phàm quét đất không có được ngược gió, không có được nhóm những cái thứ bụi cho vào ở sau lưng ngạch cửa. Trước khi giặt áo trong, trước phải lượm nhặt những cái loại cháy rận. Vào mùa hạ, khi mà xài cái bồn nước xong rồi, phải úp xuống cho khô. Nếu mà để ngửa khiến cho trùng xanh, không có được đổ nước nóng lên trên mặt đất. Đó là bài dịch. Thì cái bài dịch này là chấp tác. Thì các vấn đề thấy là chư tổ, hoặc là nói đúng hơn là Ngài Độc Thể, đã lượm lặt những cái phần oai nghi này ở trong các giới tỳ kheo. Thì những cái giới này Phật có chế, chứ không phải là Phật không chế. Rồi Ngài mới thêm thắt để cho nó hợp trong cái thời đại của Ngài. Và cho đến bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy. Thì nếu mà nói tới chấp tác, thì trước hết là nói đến chúng ta phải thương tiếc đồ vật của chúng ta. Nhiều khi nếu mà chúng ta không có biết thương tiếc đồ vật của chúng ta, mình xài cách hoang phí, mình bị tổn cái phước mà mình không hay. Tôi nhớ hồi đó cái năm mà Thường Chiếu làm chánh điện á, thì như tất cả các thiền viện nào cũng ra Thường Chiếu làm công quả. Thì tôi thì cũng vô tư thôi. Lúc đó tôi hình như là tôi cũng vừa mới nghỉ tri sự ở trong Viên Chiếu xong, thì cùng với chúng đi làm công quả. Thì trên cái xe rùa đó nó có dính xi măng. Thì thường thường mình thấy nó dính xi măng mà mình xách đi mình làm một cái gì khác, thì cái nền của chánh điện đang đổ đá. Tôi mới đẩy cái xe rùa tới ngay cái nền của xung quanh chánh điện đó, tôi mới cậy cái xi măng nó rớt xuống. Vậy mà Hòa Thượng cũng để ý. Nhưng mà Hòa Thượng thì không nói với tôi. Nhưng Hòa Thượng qua bên Linh Chiếu, thì chúng Linh Chiếu mới học lại. Chúng Linh Chiếu nói như vậy mới là tri sự, phải biết tiết kiệm đồ như vậy. Thì khi mà tôi nghe chúng Linh Chiếu kể lại, tôi mới thấy là Hòa Thượng để ý. Thì từ những cái chuyện nhỏ nhặt đó, tôi cũng từng nghe Hòa Thượng dạy dỗ, Hòa Thượng nói rằng là như sư ông của chúng ta là cố Hòa Thượng của các huynh đệ đó, cố sư ông của các huynh đệ đó, đã thí dụ đi ra thấy là những cái cây đinh nằm ở trên đất cũng lượm, những sợi dây thun cũng lượm, đinh thì mình để cho người ta đỡ có phải, đạp có khi cũng cần xài, còn những cái sợi dây thun có khi cũng cần xài đó. Người xưa người ta tiết kiệm như vậy, và tiết kiệm từng chút. Đôi khi chính bản thân của mình thì thật là tiết kiệm, nhưng lo cho chúng, làm việc cho chúng, hoặc những khi cần thiết thì người ta ứng xử là do ở đâu? Do nhờ cái phước biết tiết kiệm như vậy mới có cái phước để mà làm được Phật sự lớn. Bởi vì tôi để ý, tôi thấy các huynh đệ mà còn nhỏ nhỏ, nhiều khi làm không có biết thương tiếc đồ vật của chúng ta. Đồ đó mình có thể sửa lại để mình xài thì các huynh đệ không có thương tiếc, đổ đi. Hoặc nhiều khi mình xài một cái gì của chúng rồi mình không có sợ nó hư hao. Tôi nghe người ta thường nói xe của mình thôi chùi láng bóng ha, mà xe của chùa xách đi về khô xăng khô nhớt cũng không có thèm bất biết để ý, bánh xe xẹp cũng không có thèm để ý. Đến khi người ta còn bị chùa ta dắt ra là xe nó hư rồi, xăng cũng hết. Trong khi xe của mình là chùi thôi, là chùi bóng lộn lên, ai mà đụng đến cái xe, mượn xe mình cũng không cho. Đó, cái tâm lý mà cái con người của mình chỉ có biết tiếc đồ vật của mình mà không có biết tiếc đồ vật của chung. Nên thế gian người ta hay nói là của chùa mà. Là người ta nghĩ là chùa là xài một cách thoải mái. Nghĩ như vậy người ta đã sai rồi. Thì chúng ta khi sống ở trong chùa mình phải nhớ cái điều kiện đầu tiên hết là mình phải biết thương tiếc đồ vật của chúng ta. Nếu các vấn đề nghĩ như vậy thì các vấn đề sẽ nhớ nè, đồ của mình á chỉ có mỗi một mình thôi. Cha mẹ cho, anh em cho thì chỉ nợ trong cái phần đó. Còn đồ mà của chúng tăng á là của thập phương tăng, của đàn na thí chủ cúng. Và rõ ràng nhất, thí dụ như bây giờ chúng Hương Hải có 40 người thì các vấn đề mà phí phạm là nợ của 40 người. Của 40 người, bởi vì sao? Đồ ở trong chùa là của tất cả mọi người, không riêng của ai hết. Đó là mới chỉ nói một cách là gần chứ nói xa. Xa là của tới thập phương tăng lận, mà mình không có biết tiết kiệm, xài cách phung phí thì tội biết cỡ nào. Có nhiều vị họ không biết thế nào là tiết kiệm, thế nào là không tiết kiệm. Giả dụ khi các vấn đề còn nhỏ, mình xài, ví dụ như bây giờ điện, mình biết là điện dĩ nhiên phải trả tiền điện, thì khi cần bật điện, cần, mình bật lên. Khi không cần xài, tắt đi. Hoặc là ví dụ có những ngôi chùa có cái máy giặt đó để dành xài cho những khi giặt mùng mền, hoặc là những khi bệnh hoạn, hoặc những khi già cả. Rồi cái người lớn thì người ta tiết kiệm, ta sợ hao điện, hao nước, ta không dám xài. Đủ duyên người ta cứ xài mà giết. Còn mà mấy vấn đề nhỏ, nhiều khi đi học về, đồ một bộ, hai bộ cũng bỏ vào trong cái máy giặt đó để mà quay, mà không hề nghĩ tới điện, không hề nghĩ tới nước. Đó là cũng là không biết thương tiếc đồ vật của chúng ta. Hoặc là mình biết rằng là cái món đồ đó mình xài thêm một chút xíu nữa nó sẽ hư. Nếu mà của mình là mình mang đi sửa liền, còn của chùa thôi kệ nó đi, cứ đi rồi chừng nào hư rồi tính. Đó là một cái phần tội. Bây giờ đến khi các huynh đệ có một chút xíu bổn phận trách nhiệm phải làm ở trong chúng, như là chư khố chẳng hạn, thì tiếc đồ vật của chúng tăng bằng cách nào? Không phải có nhiều việc quan niệm rất là sai lầm. Đồ người ta cúng có bo bo giữ, không có muốn cho ai xài hết. Đụng tới thì cứ sợ ta phí phạm, để cho đến khi nó quá đát, nó hư, nó móc mang đi đổ. Tội vậy đó. Trong khi đó tiết kiệm có nghĩa là mình phải nhắm tới coi cái đồ đó, nếu nó gần quá đát mình phải đem ra để mình xài, không có nên để quá đát. Còn chúng cần thì mình phải chi ra, chứ không có phải là nhiều khi mình làm một chút xíu công việc chúng người ta cần thật đó, mà mình cứ nói mấy chị xài phung phí rồi mình không cho người ta xài, thì những cái điều đó coi như là mình tiết kiệm, nhưng chưa tiết kiệm không có đúng, là bởi vì mình chưa có thấy được những cái nhân quả một cách rõ ràng. À, rồi khi các con đệ lớn lên thêm chút xíu nữa, gánh vác những cái việc lớn hơn, phải làm tri sự, phải làm tổng khố, mà những cái việc nhỏ nhặt các con đệ chưa biết, thì những lúc đó làm thì rất là dễ có tội đó. Cho nên tiếp theo cái câu này là dạy nên theo cái lời dạy của vị tri sự. À, thì đối với câu này, thời Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo tên là Đạt Bà Ma La Tử. Thì cái vị tỳ kheo này đã chứng thánh quả, và ông ta còn có một cái biệt hiệu tên là Đà Phiêu. Mà sở dĩ tên là Đà Phiêu là bởi vì cái ngón tay của cái vị này tuy tuổi còn trẻ nhưng mà tự nó phát sáng ra, thì mới phát nguyện làm tri sự. Thì tri sự thời Phật có nghĩa là sắp xếp cho chúng lý phòng ốc, và sắp xếp cho chúng lý đi phó trai, dù như thí chủ ta mời và sắp xếp. Thì cái vị này là bởi vì đã chứng thánh quả, phát nguyện làm tri sự trước sự chứng minh của Đức Thế Tôn. Thì thật sự chỉ có một mình Đức Thế Tôn biết vị này là chứng thánh quả thôi, còn trong chúng thì không có ai biết nhiều. Thì trong khi đó hai anh em Tư Địa cứ mỗi khi mà cái vị tri sự này phân chia, thì có một cái nhà thí chủ đó cúng dường đồ ăn rất là ngon, thì cứ phân phối cho đến một hôm, đến cái vị tư hai nam tư địa này, thì đi tới ông thí chủ, ông thấy hai người này nói chứ hơi đâu mà cho mấy ông này ăn ngon, cho nên không có dọn thức ăn ngon mà lại cúng thức ăn dở. Thì anh em Tư Địa về mới nghĩ xấu cho vị tri sự này, cho rằng là vì ghét mình, bữa nay cái nhà thí chủ đó nào giờ nổi tiếng là cúng dường thức ăn cao lương mỹ vị, mà bữa nay cúng thức ăn dở, bắt mình đi. Rồi mỗi khi mà chia phòng ốc mùng mền, không hiểu tại làm sao tới hai ông này là tự nhiên đồ nó xấu. Mà rõ ràng nếu mà mình là một người mà biết tu thì mình phải biết tin nhân quả. Có nhiều người ta vô tư, ta chia, tự nhiên tới mình không có phước, mình gặp cái phần nó không có được ngon, được tốt. Lẽ ra khi mình thấy như vậy, mình chấp nhận cái phước của mình, đằng này mình không chấp nhận cái phước, mình trở lại cho, thì cái anh em Tư Địa cũng vậy, trở lại cho là cái vị tri sự này có cái tâm thương ghét và chống lại. Khi chống lại như vậy thì chê xong rồi cái nói là cho ông nó nghĩ đi để cho ông làm. Nên ông nhào ra, ông làm tri sự. Làm tri sự thì ông làm khủng loạn ở trong chúng. Nào giờ người ta sắp xếp êm thấm, thì bây giờ ông lên ông làm cho tới mấy vị mà thượng tọa đồ, nhiều khi không có phòng ốc, nhiều khi không được chia phần, là do vì không biết. Thì chuyện còn dài tiếp diễn, nhưng tôi chỉ kể một chút xíu thời Phật để hợp pháp trong cái thời của chúng ta. Thì trong thời của chúng ta cũng vậy, đối những vị có chức sự đã được cắt cử thế ở trong chùa, thế tất cả những công việc để đại lao và sắp xếp công tác cho chúng ta, thì trong thời của chúng ta cũng vậy, đối những vị có chức sự đã được cắt cử thế ở trong chùa, thế tất cả những công việc để đại lao và sắp xếp công tác cho chúng ta. Thì khi mà phân phối mình làm cái gì thì mình lo mình làm, chứ mình cứ đứng mè nhe nói con không biết làm cái đó. Vậy sao không nói là con không biết ăn, con không biết ngủ đi. Tự nhiên cái cắt làm á thì kêu không biết làm. Mà có một điều tôi nghĩ lạ, khi vào chùa thì cũng có chẳng ai mà mời vào chùa, vào thiết tha cầu xin xuất gia. Chứ có bao giờ vào chùa nói con nữa sau con không nghe lời ai, nếu nói vậy ai cho ở, thấy không? Vô rồi thôi khúng núm sợ sệt, giòm thiệt là hiền. Mới ở bắt đầu rồi cái là sai không làm, đụng tới không làm, nói tới giận hờn. Đó, cái lớp trẻ bây giờ tôi thấy cái tâm, cái sự phát tâm đi xuất gia không biết vì lý do gì mà vào chùa hay xảy ra những cái điều này. Cho nên tôi nghĩ là dường như mình nên hạn chế, bởi vì mình nhận mà nhiều quá mà vào chùa với số đông như vậy thật sự nó không hay. Và người làm việc bây giờ ta đâu có chức thánh quả đâu, thành thử ra đôi khi cái tâm phàm phu nó cũng dễ khởi lên nữa. Đã là phàm phu rồi còn gặp thêm phàm phu nữa là nó rất là dễ bực bội. Do từ chỗ này chúng ta học rồi thì dù cái vị trí sự đó sắp xếp công việc cho mình không hợp lý hợp tình, nhưng mà mình cũng không có nên có cái thái độ chống bán, mà mình phải nên có cái thái độ lúc nào cũng sẵn sàng nghe lời. Dù sư huynh có cắt cho em hơi quá sức ăn thôi, em cũng nương vào đây để em thành tựu chí nguyện của mình. Sao mình không nghĩ vậy? Một cái gì khó khăn mình vượt qua được, để thêm cái đức hạnh nhẫn nhục của mình, để thêm cái đức hạnh nhẫn nại của mình, thì như vậy quả Phật mới có ngày thành tựu. Chứ có đâu mà việc nhiều khi chưa dễ, vui dạ dạ để đó sư huynh, để đó em làm chuyện dễ mà, buồn một cái thôi sư huynh quá rồi, chuyện đó em không làm rồi đó, rồi nguyết cái đi dài. Thì sau khi mà học xong cái này, các vấn đề nhỏ kiểm soát lại mình, nhớ là mỗi khi được cắt đặt công tác, đừng có mà thưa con không làm cái này, con không làm cái kia, không nên như vậy, làm cho người ta làm việc khó khăn. Cho nên mới nói là không có được vi lệ, có nghĩa là vì trái chống trái, là cãi lời. Ta biểu mình đi ra nhổ cỏ đằng kia, mình nổi xuồng mình vác cuốc đi qua hướng khác chẳng hạn, hoặc là mình ngồi lì nó bữa nay đau bụng lắm đi cũng được chẳng hạn, hoặc là không chịu làm những chuyện khác, đó là những điều không nên. Thì phần chấp tác hai cái điều này là quan trọng đối với những vị mới vào chùa, phải thật là mềm. Nếu mà không mềm thì đôi khi mình vô tình tạo ra không biết bao nhiêu lỗi lầm.